Đây là chương trình Khai Tâm với thầy Hàn Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Xin kính mời Thầy.
Dạ, kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm, cũng như cảm ơn chị Ai Loan đã hướng dẫn chương trình. Thưa các bạn anh chị, hôm nay thầy xin nói tiếp cái đề tài đó là về cái lá lách hay là cái spleen và cái quan hệ trong cái sự tu hành của chúng ta. Thì cái đề tài này là một trong những cái chủ đề chính mà mình nói về cái sự quan hệ của ngũ tạng, tức là tim, can, tỳ, phế, thận đó, với lại cái sự tu hành của chúng ta. Đối với người Phật giáo mình thì mình nói làm sao mình tu cái đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đại hùng, đại lực, vân vân. Nhưng mà đối với cái người mà hồi xưa đó, thì không phải là Phật giáo, thì người ta đặt câu hỏi rằng là làm sao mà mình tu để mà cho con người mình nó có thể có được cái đặc tính đạo đức. Cái đó là quan điểm của Khổng giáo. Đến lúc mà của cái người Taoist, tức là cái người đạo lão đó, thưa các bạn, thì câu hỏi đặt ra là làm sao đó mà mình tu đó để mà cho con người mình cái ngũ tạng, trong người mình cái ngũ hành thì nó luôn luôn hài hòa. Bây giờ trong cái đời sống bây giờ đó thì chúng ta càng lúc càng thấy rằng đó là khoa học càng tiến bộ và càng thấy rằng là cái tâm và cái thân thì liên kết với nhau, mình gọi là body mind connection đó. Và nhiều nơi họ dùng cái chữ body mind đó, họ không còn việc hai chữ rời nữa mà việc gắn liền với nhau để nói rằng cái tâm và cái thân là hai cái thực tại đó mà không thể nào tách rời được cả. Thì do đó đó, càng ngày càng lúc đó chúng ta càng thấy rằng đó là cái sự hiểu biết về cái cơ phận trong người mình liên quan tới tâm lý và tâm linh đó càng ngày càng chặt chẽ hơn. Do đó bây giờ đó, khi mình nói tới cái sự tu hành về tâm linh thì mình cũng không thể nào nói tới cái sự hiểu biết mình về cái ngũ tạng và nó liên quan với cái tâm linh như thế nào. Do đó cái series mà thầy nói chuyện đây là những cái phác họa rất là đơn sơ nhưng mà nó gắn liền cái vấn đề của cái thân và cái tâm. Thì cái ngũ tạng thì mình đã từng biết rồi là có tim, can, thì phế, thận. Thì tim nó thuộc về cái hành hỏa, tức là nói về cái lửa đó, và nó dính liền với cái lòng mà mình đại bi hay là cái lòng thương. Mình đã nói về cái kim, tức là dính liền gắn liền với cái phổi và nói liền về cái lòng đại từ. Mình nói liền về cái thần, lần trước nói về cái thần đó, thì mình nói là gắn liền với cái đại xả, là cái sự buông xả ra, và nó gắn liền với cái lòng mà mình gọi là đại xả, hay là cái lòng mà không còn cái sự sợ hãi nữa, buông bỏ mọi cái sự sợ hãi đi. Mình nói về cái gan, gắn liền với cái hành mộc, và nó tượng trưng cho cái lòng nhân, cũng như là cái sự thông thoáng, khai mở, cái lòng hướng thường, hướng thiện, vân vân. Thì hôm nay mình nói về một cái cơ phần gọi là tỳ. Và cái tỳ là cái chữ mà dịch ra từ cái chữ mà là lách, hay là tiếng Mỹ mình gọi là cái spleen đó các bạn. Thì cái tỳ này thì gắn liền với cái hành thổ. Thì như thế là chúng ta đã có ngũ tạng là cái mộc thủy hỏa thổ, thì bây giờ là đây là nói về cái hành thổ, thổ tức là đất đó các bạn. Thì thầy xin đi vào cái chi tiết của cái spleen. Thì cái chữ spleen này đó, nếu mà tiếng Mỹ đó thì nó dịch ra đó có nghĩa là morose, tức là một cái sự buồn, một cái sự buông tạ, một cái lòng đó mà nhiều khi mình gọi là nó không ngừng irritable, tức là lòng mà nó khó chịu, nó gay gắt, gay cấn, cũng là cái lòng mà mình gọi là nó không hài hòa, không hợp đấy. Nhưng mà cái chữ spleen này là nó dùng cái chữ đó để nói tới một cái trạng thái mà tiêu cực. Thì tại sao mà nói tiêu cực như vậy? Thì nó gắn liền với tác dụng, cái function của cái lá lách. Thì để mình sẽ đi sâu vào đó sau khi mà mình nói tới cái ý nghĩa hay là cái hình dạng của cái lá lách. Thì thưa các bạn, cái lá lách đấy nó nằm bên trái, nằm ở cái xương sườn số 9, số 10, số 11 các bạn, nằm ở cái vùng bên trái đó, nằm phía sau, nó không phải nằm phía trước ngực nữa, nằm phía sau chút xíu, nằm nghiêng cái phía cái bên trái của cái thân thể của mình. Thì nó nặng khoảng 150g đến 200g, thường thường mình không có cái cảm nhận đó, trừ khi nào đó mà cái lá lách mình nó sưng lên đó, thì mình mới cảm nhận được, còn không thì mình ít khi nào cảm nhận được. Thì cái lá lách đó nó có một cái tác dụng rất quan trọng là máu đều đi vào trong đó và máu cũng đi ra trong cái chỗ cái lá lách. Thì cái lá lách này nó khác với cái là mía, là pancreas đó bạn. Cái lá lách này đó thì nó có một cái tác dụng rất lớn, nó làm cho những cái hồng cầu đó, hồng huyệt cầu mình già rồi đó, tức là mỗi hồng huyệt cầu của mình nó có một cái chu kỳ 120 ngày, thì sau đó nó phải đổi mới lại. Thì cái hồng huyệt cầu mà già đó, khi mà nó vào trong cái lá lách đó, thì lá lách nó nhận ra được là hồng huyệt cầu nó già rồi, cho nên đó, nó mới làm tiêu hóa cái hemoglobin, hay là mình gọi là huyết cầu tổ đó, là làm cho tan vỡ ra, rồi nó mới hợp lại, tổ hợp lại để mà tạo ra cái huyết cầu mới, rồi nó mới tuần hoàn vào trong cái tĩnh mạch để mà đi vào trong người mình, cho nên lúc nào mình cũng có cái dòng máu mới cả. Cho nên đó là một cái tác dụng rất là quan trọng. Thì thức bạc đó, cái máu nó có một cái tác dụng rất quan trọng. Trong cái bài nói về tim, thì nói rằng là cái máu nó quan trọng là bởi vì nó chuyên chở một cái chất liệu rất là quan trọng, là oxygen. Khi mà không có oxygen hay là oxy đó, thì không có một cái hóa học, hóa chất nào trong con người mình có thể thành tựu được. Oxygen đó, nó có cái tác dụng mà mình gọi là oxidation, tức là làm cho oxy hóa. Thì oxy hóa đó nghĩa là sao? Thì thưa các bạn, oxygen đó, là cái nguyên tử của nó đó, là cái tầng điện tử phía ngoài này có 6 cái điện tử. Cho nên nó có một sức hút rất là mạnh. Nó mạnh đến độ là nó có cái khả năng đó, là nó vì nó còn có hai cái điện tử nữa thì nó mới đầy, cho nên á, thường thường á, là nó gắn liền với những cái hóa chất trong người mình. Và khi nó gắn liền với chất hóa chất trong người mình á, thì mình gọi là quá trình oxy hóa, nó làm cho cái chất đó nó thay đổi, nó phân giải ra. Thì thường thường các bạn thấy đó, ở trong người mình á, không có oxy đó, thì những cái hóa hóa học đó, cái phản ứng hóa học nó không xảy ra đó các bạn. Bên ngoài đó, cái oxygen đó, thì nó làm cho oxy hóa, các bạn để sắt ở ngoài đi, từ từ nó rỉ đi. Oxy ở trong không khí là làm cho rỉ hóa, rèn rỉ đi. Cái oxy nó lạ lắm, cái chất oxy bên ngoài là làm rèn rỉ sẹt đó, thì mình không thể dùng được cái gì cả. Nhưng mà nếu cái oxy đó mà trong người mình thì nó là tốt, vì nếu không có nó thì không có phản ứng hóa học nào sản sinh cả. Mà vì nó đó, nó mạnh vô cùng, nó đòi hỏi cái sự mà mình gọi là phải cho nó, bởi vì nó thiếu có hai cái oxygen thôi thì nó mới cân bằng được. Cho nên nó là một cái bàn tay đấy, mà lúc nào nó cũng với ra, nó nắm lấy và nó đòi hỏi cho được. Cho nên thưa các bạn đó, không có oxy thì không có sự sống được. Trong lúc đó carbon, hay là mình gọi là carbon đó, thì nó cho cái sự sống, nó cho ra. Không có carbon thì không có cái sự sống trong vũ trụ, hữu cơ phải cần cái carbon. Nhưng mà oxy đó, thì nó có khắp nơi và nó là một cái thế giới mà đặc biệt, cuối cùng mình phải thở cái oxygen vào thì mình mới sống được. Tức là nó vào trong người mình, nhưng mà cái đặc tính của oxygen là cái đặc tính mà lúc nào cũng lấy, cái bạn nó không phải cho, cái bạn ơi nó lấy chứ nó không cho nữa. Thế cái sự sống mà theo cái ngôn ngữ của oxygen là cái sự sống mà mình bây giờ mình gọi là tham lam đó các bạn, nó phải lấy, nó phải giành, nó phải đoạt nó mới được. Thì quá trình oxy hóa là quá trình mình nó đoạt, nó tham, nó giật, nó lấy. Cho nên đó là một cái dynamics, một cái động năng của sự sống mà vô cùng to lớn, mà nhiều khi mình không để ý tới, là trong cái sự sống lúc nào đó cũng có cái sự lấy vào, chứ không phải là chỉ có cho ra mà thôi. Thì thưa các bạn đó, khi mà lấy ra thì nó là tạo ra những cái phương ứng hóa học, và nó tạo ra đó một cái sự chuyển vận, chuyển hóa trong cuộc sống của mình. Thì cái đó là cái mà rất là đặc biệt đấy, bởi vì có như vậy thì mới tuần hoàn được. Thì thưa các bạn đó, cái dòng máu đó nó đem oxygen tới cho tất cả mọi nơi để mà nó tạo ra phản ứng hóa học, và do đó cái sức sống nó mới lên được, nó mới chạy được, nó mới bắt đầu có cái sự sống được. Và đồng thời cái dòng máu đó nó cũng không những nó đưa cho cái oxygen, mà đưa những cái hóa chất khác, đưa những cái vitamin, đưa những cái truyền khác, đưa những cái thứ khác nữa, chứ không để mà nuôi sống, chứ không phải chỉ oxygen mà thôi. Nhưng mà thường thường đó, mình chỉ nói từ oxygen, tức là khi mà mình nói là cái dòng máu nó đưa đi, thì oxygen là cái chuyện nhiều nhất, đúng thưa các bạn. Nhưng mà máu nó phức tạp lắm, và máu nó có khả năng nó cho ra những cái chất đó, và nó cho ra oxygen các bạn. Cho nên thì mình thường thường mình nói là cái tình thương đó, là mình cho ra cái tình thương, nhưng mà khi mình tình thương nó cho ra đó thì phải có người nhận, và cái người nhận đó sẽ nhận rất là mạnh, là bởi vì cái tình thương nó mạnh lắm. Và thưa các bạn, đó là cái ý nghĩa rất là quan trọng của cái tình thương đó. Khi mình đã cho ra đó, thì không ai có thể từ chối được. Oxygen cũng như là cái tình thương mà người nào cũng cần cả, nhưng mà oxygen nó đi ra chỗ nào đó thì giống như thế, nó kết hợp với cái chuyện đó, với cái chỗ đó, và không ai có thể từ chối, không ai có thể mà buông được. Nhưng mà khi mà cái tình thương đó nó không có đúng chỗ đó, thì ví dụ như mình nói thật sự mình không đúng chỗ, nhưng mà thật sự cái tình thương đó nó có thể thành cái tình yêu, tình ái, và nó có thể có cái sự chiếm hữu, và nó làm cho không có cái gì có thể sống được. Thì giống như cái sắt đó mà bị hoen rỉ là cái loại tình thương biến thành cái tình ái rồi bạn. Nhưng mà cái tình thương của mình khi mình đi vào trong con người mình đó, thì nó kết hợp với những cái khác thì nó tạo thành cái sự sống cho cái guồng máy mà nuôi dưỡng cái thân thể này. Thì thưa các bạn, là cái chuyện đặc biệt đấy là không phải là cái tình thương đó nó có thể có hoài được, mà nó có thể có cái lúc đó, lúc nào đó đó mà cái bộ phận để mà giữ cái tình thương đó đó nó phải được thay đổi. Thì cái bộ phận đó là gọi là huyết cầu tổ hemoglobin, nó thay đổi. Và thay đổi chỗ nào? Nơi cái spleen hay là nên lá lách. Do đó là cái lá lách đó, nó trừ khử đi những cái mà nó già nua, những cái không còn hợp thời nữa. Và do đó đó cái lá lách đó, nó đặc biệt cuối cùng là nó phân tán phân rã đi để nó tạo thành một sức sống mới. Mà cái đó là cái đặc tính đó, mà hồi xưa cái Trung Ý người ta gọi là cái đặc tính đó là đặc tính của đất, của mặt đất, của thổ, là nó còn có sức là tái tạo lại, nuôi dưỡng lại, nó đem những cái xấu đó mà nó nuôi dưỡng lại, nó tạo thành cái sức sống mới. Do đó mặt đất, các bạn biết không, là bao nhiêu cái thứ nó nằm trong mặt đất này đó, những cái nguyên tố đó mà mình gọi là vô cơ đó, nó nằm trong đất, từ 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 nó sẽ biến, nó có oxygen, nó có những cái chất hữu cơ, nó những có cái thực vật để nó làm, từ từ nó tạo thành cái chất lượng để mà nuôi dưỡng cái sự sống, nuôi dưỡng cái cây. Và trong cái đất không những có cái vô cơ, nó có những cái chất hữu cơ nữa, và cái rễ cây đó nó bây giờ nó mới hấp thụ những cái chất đó vào để nó nuôi dưỡng. Cho nên cái oxygen nó rất là nó có khắp tất cả mọi nơi, và trong mặt đất cũng có nữa. Và cái mặt đất hay là cái đất đai, cái top soil, cái xoay cái đất, các bạn, nó có cái khả năng đó là tạo nên sức sống. Nó không có cái sức sống nhưng mà nó tạo ra cái sức sống. Thì cũng vậy, cái lá lách đó nó tạo ra cái sức sống là bởi vì nó tái tạo lại cái hồng cầu cho mình. Cho nên đó, nó lọc đi những cái chất mà không những là oxygen thôi mà nó có những cái chất mà hại của cái thân thể đó. Thì cái lá lách nó mà mình gạt qua một bên, và khi nó gạt qua một bên rồi thì nó tái tạo ra một cái chất mới đó, mà cái chất đó mình gọi là bạch cầu, để tạo ra cái kháng thể để làm gì, để mà diệt bỏ đi những cái gì đó mà tác hại đến cái sự sống. Thế nên cái lá lách nó có một cái vị trí rất là quan trọng trong cái quá trình mà tạo ra kháng thể. Đồng thời đó mình cũng biết cái lymphatic system đó, tức là cái hệ thống miễn nhiễm của mình đó, thưa các bạn này, thì nó gắn liền với là cái lá lách. Không có lá lách đó thì không được. Tuy nhiên có nhiều người đó, vì cái lá lách nó bị bệnh, nó sưng to lên và nó không thể nào nó hoạt động mà bình thường được, người ta vẫn cắt lá lách thì vẫn sống được, mình vẫn còn sống được, nhưng mà cái hệ thống miễn nhiễm của mình sẽ yếu đi rất nhiều, thưa các bạn. Thì bây giờ mình muốn nói rằng là cái hệ thống miễn nhiễm là cái gì? Là cái hệ thống chống lại những cái nguyên tố, những cái yếu tố làm cho mình không thể sống còn. Thì cái lá lách nó có cái nhiệm vụ đó, nó làm cho cuộc sống của mình đó, nó tiếp tục cường tráng lên. Thì cái gì mà tác hại, mà đe dọa sức sống đó thì mình ngừng lại. Thì cũng về cái sức sống đó thì lúc nào cũng gắn liền với cái tình thương cả. Cho nên đó, ngoài cái chuyện đó là cái thần thủy đó bạn, là cái yếu tố mà mình buông xả đi, buông bỏ đi những cái gì mà nó làm cho sức sống mình đó thì biến mất. Thì đối với cái thần đó, cái mà làm cho sức sống mình bị đe dọa chính là sự sợ hãi. Nhưng mà đối với cái tỳ thì không phải là cái sự sợ hãi, mà là cái quá trình đó mình gọi là làm cho mất đi cái tình thương. Cái quá trình đó làm cho mình không còn cái tình thương nữa, không còn cái sức sống, không còn cái mà cái khả năng để mà mình tiếp tục mình yêu đời, mình tiếp tục mình lan tỏa ra, mình cho ra như máu vậy đó. Máu lúc nào nó cũng tới tất cả mọi nơi. Thì khi mình mất đi cái khả năng mà cho ra tình thương tới tất cả mọi nơi đó, thì cũng như là cái spleen, cái lá lách, mình mất cái khả năng mà cho đi cái sự sống vậy đó. Mình không tạo ra huyết cầu đỏ nữa, mình không tạo ra tất cả cái sự sống nữa, và mình không có cái khả năng nữa để diệt mất những cái ảnh hưởng tiêu cực mà mình gọi là chống lại cái sự sống, gạt bỏ đi sự sống, giết chết đi sự sống. Cho nên thường thường đó, đó là những cái mà yếu tố rất quan trọng mà tại sao trong Trung Y đó, người ta cột liền hai, nối kết liền đó, cái spleen, tức là cái lá lách, và cái thổ. Thì do đó nếu mà mình hiểu đó, thì là cái thổ đó, thổ tánh đó, thì lúc nào nó cũng nuôi dưỡng sự sống cả, cho nó không làm mất đi cái sự sống. Và do đó nếu mình hiểu rõ hơn một chút xíu nữa thì mình thấy rằng là cái sự vĩ đại của cái lá lách là gần như là nó, nếu mà mình sống mà với tình thương đàng hoàng đó, thì lúc nào cái lá lách đó, nó cũng mạnh mẽ cả. Và nếu mình hiểu cái yếu tố đó là không phải là cái yếu tố mà mà mình gọi là tạo ra cái tình thương đó. Mình đừng có làm mất đi yếu tố tạo ra tình thương, cũng như mình đừng có làm mất đi cái mặt đất mình đang đứng đó, thì cái tình thương mình vẫn tiếp tục lan tỏa. Tình thương lan tỏa ở đâu? Thì ở nơi cái tim của mình các bạn. Nhưng mà quan trọng nhất đó, là cái mặt đất này đó, là cái chỗ mà nó tạo ra cái tình thương đó. Thì cái chỗ này đó, thì cái gì mà làm cho cái mặt đất mình bây giờ nó hư? Các bạn có biết rằng bên Mỹ đó, các bạn biết không, là mình chôn rác xuống mặt đất, và cái rác rưởi đó đó nó làm ô nhiễm đi cái nước ngầm. Và khi mình uống cái nước là ở cái vùng đó mà cái xử lý không tốt, cái rác rưởi đó thường thường mình trúng độc. Cho nên bây giờ cái chỗ đó mà mình chôn vùi đi những cái rác rưởi, thì người ta cấm, người ta không cho mình chôn những cái chất độc vào trong đó. Thí dụ như bạn có những cái bình mà sơn đó, thì bạn không nên vứt vào trong cái thùng rác của mình, vì nó sẽ làm hại đi, tổn hại cái nước ngầm mà mình sẽ uống nước ngầm đó, mình sẽ mang chất độc trong người. Hoặc là những cái chất mà nó độc hại, những cái máy computer, những cái phone đó, hay là ngay những cục pin đó, thì mình cũng không nên vứt vào trong thùng rác, vì rất khó mà loại trừ chất độc đó. Bây giờ mình còn thấy rằng nhiều khi những cái chất xà bông nó rất là độc, các bạn biết không? Xà bông độc đó đó nó đi vào trong cái nước ngầm, nó rất là khó mà tẩy trừ được. Mình gọi là cái microbeads các bạn, là những cái chất mà gội đầu này nọ đó, nó quá sức vi tế và mình khó mà lọc được, nước nó khó mà lọc được. Cho nên đó là những chuyện mà rất là khó khăn khi mình vất vào trong lòng đất. Nhưng mà nói chung thì tất cả mọi thứ vất vào lòng đất đó, thì từ 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 đất đó, nó cũng phân hóa, nó có những cái con giun đó mà nó cắn đi, nó làm cho mất đi những cái chất độc đó. Và ngay cả cái chất plastic đó bạn, cũng là cái plastic là rất là khó, nhưng mà sau một thời gian dài cực kỳ đó, thì trong mặt đất đó, nó cũng có những cái chất mà mình gọi là con siêu vi khuẩn đó, nó cũng làm từ 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 làm phá tan đi cái chất plastic đó. Nhưng mà cần một thời gian quá lâu đấy các bạn ơi. Cho nên là mình phải rất là cẩn thận đó, để đừng vất xuống những cái chất nào làm hại đất. Và cũng vậy, mình phải nên cẩn thận, không nên ăn những cái chất nào mà độc hại để mà làm phá đi cái lá lách của mình. Thì thưa các bạn đó, có những cái tâm tính mà nó gắn liền với cái chữ spleen, hay là cái chữ morose, là cái chữ bên ngoài là nó đau buồn, nó khó chịu, day dứt trong lòng. Thì thế ra đó là những cái tính tình hay là những cái tâm tình mà mình dồn xuống cái đáy lòng của mình. Thì những cái tính tình đó, những cái cảm xúc cảm tình, những cái tâm thái đó đó ít khi mình chịu nhận. Tại vì những cái cảm xúc đó là, ví dụ như cảm xúc lỗi, là cái mặc cảm tội lỗi. Cái mặc cảm tội lỗi đó đó là những cái thứ đó mà mình chôn vùi trong mặt đất, trong lòng đất, trong cái tâm địa của mình, mà mình không nói ra cho người khác. Tại vì khi mình nói ra thì mình cảm giác là mình shame, mình cảm giác hổ thẹn, mình đau khổ vô cùng khi mình nói những cái chuyện mà mình đã lỡ lầm làm trong quá khứ. Vì mình sẽ thấy cái người ta nhìn vào mặt mình, cười vào mặt mình, khinh thường mình. Cho nên ngược lại đó, khi có những người có những cái tội lỗi mà họ giấu đó, thì mình cũng không cần khui ra, vì mình sẽ làm cho họ đau khổ vô cùng. Nhưng mà ngược lại đó, nếu mình có những cái tội lỗi đó, mà nếu mình không có làm cải thiện cuộc sống của mình, không thay đổi cuộc sống của mình để mình đừng làm lỗi đó nữa đó, thì một hồi lâu đó, thì giống như cái mặt đất đó, nhiều chất độc quá đó, thì con người mình cũng không thể nào sống vui vẻ được. Và cái spleen, tức là cái lát lách của mình đó, nó càng ngày nó càng tổn hại, tổn thương đi. Bởi vậy cho nên nhiều khi đó, cái spleen ấy, hay là cái lát, nó cần sự tha thứ của mình. Mình cần tha thứ cho quá khứ của mình, và mình cần người khác cũng chấp nhận và tha thứ cho mình. Bởi vậy cho nên khi bạn ở trong một cái gia đình ấy, nhiều khi đó người mẹ là cái người vô cùng quan trọng, với người mẹ là cái người có thể sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của mình đã có hồi xưa. Và trong một cái đoàn thể là nhiều khi đó, những cái vị cha, những cái vị thầy, những cái vị đại sư, hay là những cái người mà mình gọi là anh cả, những cái vị bậc trưởng thượng đó, rất quan trọng cho một cái đoàn thể. Bởi vì họ là những người có thể chấp nhận mình, tha thứ cho những lỗi lầm của mình trong quá khứ. Và do đó đó, mình mới tái tạo được cái vận mạng, với cái tâm địa của mình mới sung sướng lại. Thì thưa bạn đó, đó là cái lý do mà tại sao đó cái spleen và cái thận, cái lát và cái thận nó khác nhau. Trong lúc cái thận đó, nó có thể làm cho mình mất đi những sự sợ hãi, nhưng mà cái spleen đó không có chứa đựng cái sự sợ hãi, và nó không có deal với cái sự sợ hãi. Nó không deal có nghĩa là không làm việc với sự sợ hãi, mà nó làm việc với những cái sự dồn nén thâm kín trong mình. Và đó là những cái mình gọi là cái mặc cảm vô cùng. Và nhiều khi đó cái người mình ấy, cái mặc cảm nó làm cho mình mất đi cái self esteem, cái lòng tự trọng, cái lòng tự tôn, cái self respect, cái lòng mà từ trọng từ kính đó bạn. Thì mình cảm thấy là mình càng ngày là mình càng muốn không nói chuyện với người khác nữa, rồi cái mặt mình càng ngày càng sâu, mình càng biểu hiện một cái sự rầu rĩ, một cái chuyện mà mình cảm thấy không vui, bởi vì giống như cái mặt đất bây giờ nó đầy chất độc rồi, mình cảm thấy một cái sự đè nén xuống rất là sâu, và do đó nhiều khi đó mình không còn có cái sức mạnh để mà đối trị với những bệnh hoạn nữa, với những cái kháng thể, những cái hệ thống mà gọi là chống lại cái bệnh hoạn nó càng ngày càng yếu đi. Bởi vậy cho nên khi mà con người có những cái mặc cảm, mà cái mặc cảm tội lỗi là một thôi, nó có cái mặc cảm là mình bị buông bỏ đi, abandoned schema đó các bạn, buông bỏ đi, bị người ta ruồng rậy, người ta không còn chơi với mình nữa. Có những cái mặc cảm mà người ta đối xử với mình ấy, người ta không còn có một cái kính trọng, người ta chê bai mình. Nhiều khi các bạn biết không, cái người viết những cái bài viết mà mình gọi là chửi rủa nặng nề, nhục mạ ở trong online, ở trong cái mạng đó, cái người viết rất dễ viết, nhưng mà cái người mà nhận những cái bài viết đó, tiếp nhận cái bài viết đó, những cái người mà bị chỉ trích đó, thì trong lòng họ rất đau đớn và cùng, và mình không thể biết được cái sự đau đớn đó đó nó có thể tổn hại đến cái spleen của người ta, cái lá lách của người ta vô cùng đó các bạn. Thế nên nhiều khi mình cũng nên cẩn thận, bởi vì what goes around comes around, khi mình mà tổn hại người ta thì trước sau gì mình tổn hại. Thế nên mình cũng nên cẩn thận trong những cái bài viết trên online, trong diễn đàn, hay là mình cẩn thận những cái bài viết đó mà, hay là những cái lời nói mà mắng chửi thầm tệ người khác, bởi vì trước sau những cái lời nói đó nó cũng tổn hại chính mình thôi các bạn. Và nhất là khi mà mình quá sức put down nghĩa là mình không ngừng mà mình cứ đè người ta xuống, mắng chửi người ta xuống, quay thường người ta quá đó, thì thật sự đó cái spleen, tức là cái lát của mình ấy, càng ngày nó càng mất đi cái khả năng đề kháng, cái khả năng chống lại những cái chuyện mà mình gọi là phá hoại cái sự sống của mình. Cho nên cái sự sống mình muốn mà càng ngày đó mà càng mạnh mẽ hơn đó, thì mình phải càng ngày đó càng buông đi những cái đặc tính mà tổn hại kẻ khác. Thì thưa các bác đó, khi như vậy, khi mà mình mà buông đi những ý niệm tổn hại, những cái tâm địa mà mình ác ôn đó, thì càng ngày óc mình nó càng sáng suốt, cái tâm mình nó càng sáng suốt, cái tâm mình đầy càng đầy tình thương, óc mình càng sáng suốt. Cho nên đó, những cái đặc tính như clarity là cái sáng suốt của cái não, và compassion cái tình thương của cái tim của mình, đồng thời đó cái gan là nó trở nên là more sympathetic, cái gan này là nó hướng thiện nhiều hơn, và cái phổi của mình ấy, mình cảm thấy mình không còn tranh đoạt với ai nữa, và cái phổi của mình là càng ngày càng thở nhẹ nhàng hơn. Cho nên cái mặt đất đó mà mình thấy trong biểu hiện trong cái lá lách đó, nó quan trọng vô cùng. Và khi đó là khi mà những yếu tố mà mình gọi là những chất độc vào trong người đó, thì cái spleen đó, cái lát đó, nó bài trừ rất là mau, và cái lymph mà mình có cái tên đó, là cái mình gọi là cái kháng thể để mà chống lại những cái sự xâm lăng xâm lược của những cái vi khuẩn bên ngoài đó, thì cái kháng thể của mình nó mạnh vô cùng, con người mình đó, nó có sức đề kháng rất mạnh, cái mặt đất của mình rất là mạnh các bạn. Cho nên khi mà mình sống với cái lòng nó cởi mở, cái tâm địa mình nó rộng rãi, và mình gọi là có lòng chấp nhận và có lòng tha thứ đó, thì tự nhiên đó là mình sẽ rất là hài hòa vô cùng. Và vì vậy cho nên đó, thường thường đó mình có cái sự nhẹ nhàng tha thứ, thì mình sẽ đưa tới một cái chuyện mà rất quan trọng, gọi là cái hỷ, cái đại hỷ, là cái niềm vui vô cùng. Cho nên đó, không những là cái thần nó có thể có cái đại xả đại hỷ rồi, nhưng mà cái lá lách đó nó lại có cái lòng đại hỷ còn mạnh hơn nữa. Cái mặt đất ấy, các bạn thấy có nhiều nơi bạc tới, cái cây nó lên to rất cao, không khí rất là trong lành, cái nước chảy ở trên cái vùng đó nó đầy tràn ra. Cái mặt đất là chỗ nuôi dưỡng tất cả mà bác, nhưng mà nó có một cái vị trí rất khiêm nhường. Các bạn thấy ấy, cái lá lách nó nhỏ hơn cái gan của mình, nó nhỏ hơn cái pancreas là lá mía, nó nhỏ hơn cái phổi, nó nhỏ hơn cái tim, nó nhỏ hơn tất cả, nhưng mà nó nhỏ nhưng mà không có nghĩa là nó vô dụng. Nó nhỏ nhưng mà nó mang đầy cái tính chất để mà tạo thành cái bàn đạp cho tất cả mọi nơi. Nó có một cái sự khiêm nhường trong cái cuộc sống của mình, trong cái hình dạng của cái lá lách. Thế nên khi mà mình muốn đó mở rộng cái con tim của mình đó, thì thật sự các bạn biết không, tại ra là mình phải cần khiêm nhường vô cùng. Mình khiêm nhường, mình bình đẳng, mình nhún mình như là mặt đất vậy. Cho nên đó, người mà trong cái Trung y đó thì họ nói rõ ràng rằng cái lá lách là cái biểu tượng của mặt đất. Nó nhỏ như vậy là bởi vì nó mang cái đặc tính của người khiêm nhường, khiêm hạ. Và một người khiêm nhường, khiêm hạ thì lúc nào trong lòng họ cũng vui vẻ cả. Họ không tách với ai, họ không đoạt với ai, họ không thèm làm những cái chuyện lỗ bịch, lúc nào họ cũng nhu nhường cả. Và cái đặc tính nhu nhường đó đó, nó hay vô cùng bạn biết không? Vì từ cái sự nhu nhường nhẹ nhàng đó đó, trong quẻ dịch nói rằng cái quẻ khiêm, địa sơn khiêm, là địa đó là mặt đất phía trên, sơn là phía dưới, là cái núi mà nó nằm dấu dưới mặt đất. Thì rõ ràng đó, là cái cá tính một con người vĩ đại lúc nào cũng nhẹ nhàng và bình đẳng, hiền hòa cả. Nói tóm lại, thưa các bạn, cái lá lách là cái biểu hiện của sự khiêm nhường, khiêm tốn, biểu hiện của một con lòng bình đẳng, biểu hiện của một cái mặt đất luôn luôn nuôi dưỡng sự sống, không làm tổn hại sự sống, không làm tổn hại cái tình thương, và giúp cho cái tình thương càng ngày đã càng càng nhiều hơn nữa. Và đối với những cái gì mà nó đập phá cái tình thương, tức là những cái mặc cảm đó, mặc cảm tội lỗi, mặc cảm là yếu hèn, mặc cảm bị ruồng rậy, mặc cái mặc cảm đó đó, thì cái lá lách có khả năng đó, nếu mà nó là một cái lá lách mà toàn thiện, có khả năng nó hóa giải đi những cái mặc cảm đó. Và nếu mình sống đó, trong cuộc sống này đó, thì mình hãy làm đủ mọi cách để cho mình giải tỏa cái mặc cảm đó bằng cách là mình làm cho cái lá lách này mình càng ngày càng mạnh hơn. Mình không nên ăn uống những cái thứ gì mà đầy những chất độc. Mình không nên làm cho cái máu của mình đó, nó đầy những cái chất độc. Mà máu đầy chất độc là bởi vì mình ăn những cái thứ mà có tổn hại đến cái tình thương. Nếu cái món ăn mình đó, từ cái sự tổn hại của chúng sanh mà tới, thì đương nhiên cái tình thương mình không thể nào mà nó vô lượng vô biên được. Và cái lá lách không thể nào làm việc mà hoàn toàn hiệu quả vô biên được, là bởi vì lúc nào mình cũng có cái sự sát sinh, cũng có cái sát khí trong đó. Cho nên nói tóm lại, để cho cái lá lách nó mạnh, để cho cái lá lách nó làm được hiệu hiệu hơn đó, thì mình nên không ngừng phát triển cái tình thương, không ngừng phát triển cái niềm vui, không ngừng đem lại lợi ích cho kẻ khác, không ngừng làm cho người khác cũng phát triển cái tình thương nữa. Và cái đặc tính của cái lá lách là đặc tính của clarity, sáng suốt, compassion, là lúc nào cũng có cái từ bi, sympathetic, lúc nào cũng biết lắng mặn, và mình hoàn toàn thoát khỏi những cái tiêu cực của cuộc sống. Cái lá lách nó rất là quan trọng, nó là cái đặc tính thổ, và chúng ta hãy học cái đức khiêm nhường, nhẹ nhàng, nhu mình của lá lách, để cho khi mình tu đó, thì mình luôn luôn biểu hiện cái cá tánh của con người đó, mình luôn luôn là cái mặt đất để cho tất cả người khác dựa vào, và cuộc sống từ đó mà nó mở rộng ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hồng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hồng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hồng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị có đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy gọi vào nhóm Radio Khai Tâm. Kính chào tạm biệt.